cùng anh chị em.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từng tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Galat nói rằng: Thưa anh em, chúng ta không phải là con của một người nô lệ, nhưng là con của người tự do. Chính để chúng ta được tự do mà Đức Giêsu đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Bìa từ hồ: Vậy anh em hãy đứng vững. Anh chị em thử đứng bật dậy thì có nhanh không nhá. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Mời anh chị em ngồi. Vậy anh chị em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Hallelujah. Một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Vì chúng ta thấy rằng là anh chị em rất tỉnh thức, anh chị em rất tỉnh thức, rất tỉnh thức ở cái chỗ là vừa mới nói: Vậy anh em hãy đứng vững. Thế là đứng dậy liền, không có ngủ mê, không có ngủ mơ, không có ngủ gà ngủ gật. Có biết ngủ gà ngủ gật là sao không? Con gà nó ngủ, nó cứ gật gà gật gù, vậy gọi là ngủ gà ngủ gật. Thế thì thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói rằng anh em hãy đứng vững, vì chúng ta là con của người tự do rồi. Đừng dại gì mà sống như là những người con của người nô lệ, hay là như người nô lệ nữa. Anh chị em thích tự do hay thích nô lệ? Mạnh lên, anh chị em thích nô lệ hay thích tự do? Anh chị em thích tự do hay thích nô lệ? Ai cũng thích tự do. Mà ta tự hỏi, tự do là gì nhỉ? Có nhiều người không phân biệt được tự do với nô lệ. Mình đang là nô lệ mà cứ tưởng mình là người tự do. Từ ví dụ, một người nghiện rượu, ông ấy bảo: Tôi thích uống là tôi uống, tôi muốn uống là tôi uống. Do uống rượu mà không say nào hay, xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống, uống cho nó say trong tình người và quên đi sầu đau nhân thế. Ta cùng về bên ly rượu say, đất trời cùng quay, ta cũng quay. Quay lơ quay lắc. Cái người ấy có là người tự do không thưa anh chị em? Tự do hay nô lệ? Nô lệ. Nô lệ cho ai? Nô lệ cho chính cái ham muốn, cái nghiện ngập là ông thần rượu của mình. Đó là nô lệ cho rượu. Cũng như người khác bảo rằng là tôi có tiền, tôi muốn đi chơi cái gì thì tôi chơi, tôi muốn tiêu cái gì thì tôi tiêu. Cho nên ông ấy có tiền, ông ấy đi chiếc xì ke. Ông có tiền, ông ấy chơi hàng đá. Anh ta có tiền, anh ta đi chơi heroin, bắt đầu quay lắc quay lơ, say mòng, gọi là phù du, phù vân, rồi thì đủ thứ phù, phù phiếm cũng có nữa. Mà lúc mà cho chích vào đó, heroin hoặc là xì ke hàng đá vào đó, thì nó đê mê, nó say sưa, nó chả biết gì nữa, không biết sợ là gì, không biết sợ chết là gì. Cho nên chúng ta thấy là mấy tay đua đó, quái xế đó, đua xe mà bỏ thắng ra, đua xe mà không có tay thắng, đua xe mà lấy khăn tang thắp lên đầu trước, rồi bắt đầu nằm ra, buông tay ra, phóng với tốc độ tối đa, bảo rằng ta là người tự do, ta đang đi mây về gió. Tự do hay nô lệ? Nô lệ hay tự do? Nô lệ cho chính cái nghiện ngập của mình, đâu có phải tự do thưa anh chị em. Rồi có những người khác nô lệ cho chính những ham muốn về thể xác của mình, ham muốn về dục vọng của mình. Mình có vợ rồi hoặc mình có chồng rồi mà mình bảo tự do chứ, bây giờ tự do mà, cho nên là có vợ rồi nhưng mà ăn cơm rồi lâu lâu đi ăn phở, rồi phở không có tiền lại về ăn cơm chán rồi đi thèm phở. Khi mình thèm phở đó thì còn tự do nữa không? Hết rồi. Tại vì cái thèm đó nó làm cho mình không thể nào mà làm chủ con người của mình nữa. Cái dục vọng của mình nó nổi lên, ham muốn của mình nó nổi lên, cho nên là mình bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp đạo đức, bất chấp luật lệ của giáo hội, bất chấp luật lệ của xã hội. Mình cứ muốn cua ai thì mình cua, muốn tán ai thì muốn tán, mình muốn ở với ai thì mình ở, bảo tự do chứ. Có tự do không? Không. Mình đang làm nô lệ cho chính bản thân mình, chính cái ham muốn xác thịt của mình. Rồi có những người khác bảo rằng là phải được tự do. Chị bế bé lên đấy, chị bế ra đây. Con của chị mấy tuổi rồi?
Dạ cháu ngoại chị ạ.
À cháu ngoại à. Rồi cháu ngoại của chị mấy tuổi?
Dạ cháu hơn 3 tuổi.
Mấy?
Hơn 3 tuổi.
Hơn 3 tuổi nó đã rửa tội chưa?
Dạ rồi ạ.
Rửa tội theo đạo gì?
Thiên Chúa.
Sao lại chị lại rửa tội cho nó? Về để nó lớn lên nó tự do, nó lựa chọn, nó muốn theo đạo thì nó rửa tội, không theo đạo thì nó không rửa tội chứ.
Dạ con theo Chúa, con rửa tội cho cháu.
À có nhiều người bây giờ đó, cái người làm cha làm mẹ lý luận là bây giờ nó mới sinh ra thì nó chưa, nó mới sinh ra thì bây giờ phải để cho nó được tự do, nó lớn lên 17 tuổi, tuổi trưởng thành rồi tôi mới hỏi nó, nè con có muốn theo đạo không, thì lúc đó mới rửa tội cho nó. Cái lý luận như vậy nghe có hợp lý không? Nghe thì có vẻ có lý, đó là tự do mà. Cho nên có nhiều người bây giờ bị lầm ở cái đó. Thì tôi chỉ hỏi một câu thế này: bây giờ mới sinh ra, chị phát hiện rằng nó bị ung thư máu. Ung thư máu, chị có bảo là thôi con ơi con cứ ung thư máu đi, rồi khi nào mà lớn lên thì mẹ mới hỏi con, bà ngoại hỏi con muốn chữa ung thư máu không, bà ngoại chữa cho, có không? Mình thấy nó ung thư máu thì mình làm gì? Chữa liền chứ, hay là nó chơi cái dao nó đứt tay nó chảy máu ra. Mình để nó lớn lên rồi hỏi nó coi con có muốn con băng không, thì mẹ băng cho để con khỏi chảy máu. Nó tự do, nó muốn băng thì mình băng, nó không tự do, nó không muốn băng thì mình không băng. Để lúc máu nó chảy hết thì nó chết. Được không? Được không? Không. Cho nên về thể xác, về... Rồi có những người khác lại bảo biển nó muốn học thì nó học, không học không được ép nó. Cho nên con ơi con cứ chơi đi, rồi mấy mốt 17 tuổi mẹ hỏi con muốn biết chữ thì mẹ dạy cho ABC là xề bánh đúc, U xì úc là ục mắm tôm, ai là chai nước mắm, ớ y kẻ đất A là dây ra quần. Có phải chờ đến 17 tuổi mới dạy nó như vậy không? Có phải không? Không, phải đi học. nó không đi học cũng phải bắt nó đi học, vì đó là lợi ích cho nó. Lợi ích cho nó cũng giống như là sức khỏe của nó. Anh chị em, chúng ta thấy là mình cho con mình uống sữa hoặc cho con mình bồi dưỡng, có phải hỏi ý kiến nó con muốn uống sữa không không? Có không? Không. Có những người còn phải cạy miệng ra mà đổ sữa vào miệng con mình cơ mà, vì lý do là sức khỏe. Cha con của con nó lười ăn lắm, nó chả ăn uống gì cả. Tôi nói cứ để cho nó đói đi, thế nào nó cũng ăn. Ví dụ có những gia đình mà giàu có quá đó mà, nó ăn nó thừa mỡ nó không thèm ăn nữa, chứ không phải là nó bị bệnh không chịu ăn. Trừ khi bệnh không chịu ăn là khác. Còn có gia đình mà thừa mỡ quá nó không muốn ăn. Thì ta thấy rằng là về thể lý, về tâm lý, mình đều là không phải đợi con mình nó lớn rồi mình mới hỏi ý kiến nó, bảo là để cho nó tự do. Nhưng cần thiết cho nó về sức khỏe, cần thiết cho nó về kiến thức, cần thiết cho nó về đức tin, cần thiết cho nó về phần rỗi linh hồn, thì mình phải làm ngay, chứ không phải là bảo rằng mình phải tôn trọng tự do của nó, không thể để nó sống như người nô lệ được. Không. Nếu tự do là thế này, sau khi nó lớn rồi, 17 tuổi rồi, lúc đó nó có quyền tự do lựa chọn Thiên Chúa hay lựa chọn ma quỷ, lựa chọn sự thiện hay lựa chọn sự ác. Còn nó còn bé, mình không thể để cho nó tự do lựa chọn là nó đi học hay đi chơi được. Có để nó tự do lựa chọn đi học hay đi chơi không? Có không? Bắt nó phải đi. Không được đi. Rồi bảo thôi cho nó ở nhà đi, rồi nó muốn đi lễ ra thì nó đi, còn nó không đi lễ thì thôi đừng có ép nó. Có đứa nào tự bé mà tự nó thích đi lễ không? Làm gì có. Nó đi chơi game thì không cần phải ra lệnh cấm nó còn đi. Vậy thì thấy rằng lợi ích cho nó thì phải bắt nó làm, hoặc là vì lợi ích cho nó thì cấm không được làm. Như vậy mới thực sự là con người tự do của con cái Thiên Chúa. Rồi, cảm ơn con. Thì anh chị em thấy rõ ràng là nhiều người ngày hôm nay cứ lấy cái chiêu bài ngụy biện cho cái sự tự do để mà làm bệnh, đến mức độ mà tự do luyến ái. Ô, nam nữ mà tự do luyến ái mà đâu cần thành vợ chồng, cứ thích là ở với nhau, không thích thì thôi, có phải là tự do không? Không. Mình nói là mình đang nô lệ cho ham muốn sắc thịt của mình. Mình đâu có tuân theo những cái nguyên tắc đạo đức của xã hội, của giáo hội. Cũng giống như là anh chị em đến đây, anh chị em tự do đến đây hay là người ta ép? Trả lời, ai là người tự do đến đây giơ tay? Wow, hoan hô những con người tự do, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Ai là những người bị ép mà đến đây giơ tay? Không có ai cả. Ai là những người bị dụ dỗ đến đây giơ tay? Ai là những người bị ông Cha Long bỏ bùa đến đây giơ tay? Có ai hết. Chả có ai mà bỏ bùa, chẳng có ai dụ dỗ, chẳng có ai ép buộc anh chị em. Nhưng anh chị em hoàn toàn tự do mà đến đây. Chúa có ép anh chị em đến đây không? Trả lời, Chúa có ép anh chị em đến đây hay không? Không. Chúa chỉ nói rằng hãy đến với ta, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Mà chúng ta ở đây ai cũng là người mang những gánh nặng. Gánh nặng của bệnh tật, gánh nặng của nghèo đói, gánh nặng của tình cảm, gánh nặng của gia đình, gánh nặng của cộng đoàn, gánh nặng của xã hội. Ai cũng có những gánh nặng, và ai cũng vất vả, đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Vậy thì mình vất vả, mình gánh nặng, cho nên mình mới chạy đến với Chúa. Thấy không? Không có ép cả. Và khi chị em chạy đến với Chúa với tất cả sự tự do của anh chị em, thì mình phải nói lên cái sự tự do ấy bằng cách là mình đến đây, mình cầu nguyện. Đó là cái tự do. Cái việc cầu nguyện không thể ép được. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Người ta bảo ép thì uổng. Nghe chữ đó không? Mày đừng có ép uổng. Tức là ép là uổng. Nó không ăn nữa mà ép thì uổng. Nó không uống nữa mà ép thì uổng. Nó không muốn đi mà ép thì uổng. Cho nên cái gì ép thì uổng. Anh chị em đến đây chẳng ai ép. Mà khi mình đến đây mình cầu nguyện là hoàn toàn tự tình, tự ý, tự nguyện, tự giác, chứ không phải là bị phát giác. Không, mình hoàn toàn tự giác, mình biết rằng là đây là cái nhu cầu tâm linh của tôi. Và nhất là mình cảm nhận được rằng Chúa đang thực hiện bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ. Chúa thực hiện những điểm thiêng dấu lạ tại đây. Chúa đi thực hiện những điểm thiêng dấu lạ từ nơi lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói, thấy đông đảo dân chúng đến, trong bài tin mừng Chúa nói với đám đông rằng thế hệ này là một thế hệ gian tà, chúng đòi dấu lạ nhưng không cho một dấu lạ nào cả. Những con người cứng lòng, những con người ngoan cố, những con người mà Chúa bảo rằng cho dẫu con người chết hiện về thì nó cũng chẳng nghe đâu. Những con người mà Chúa thực hiện bao nhiêu dấu lạ là chính sự hiện diện của Chúa, chính lòng thương xót của Chúa mà nó cũng chẳng nghe, nó cũng chẳng nhận ra. Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng ta buồn vô cùng, trái tim ta tan nát vì biết bao nhiêu dấu lạ ta thể hiện nơi lòng thương xót của ta mà con người ngày hôm nay, nhất là những người được ta tuyển chọn, vẫn ngoan cố, vẫn cứng lòng, không tin vào lòng thương xót của ta, mặc dầu ta đã thực hiện bao nhiêu điểm thiêng dấu lạ rồi. Anh chị em đến đây thấy được những điểm thiêng dấu lạ. Điểm thiêng dấu lạ ấy tôi chứng kiến hàng ngày, hàng phút, hàng giây. Mỗi buổi chiều thấy anh chị em cứ ùn ùn kéo đến, thấy dấu lạ chưa? Thấy dấu lạ chưa? Có hay không thì anh chị em nói có hoặc không nha. Có thấy dấu lạ không?
Có.
Rồi mưa anh chị em vẫn cứ ngồi, có thấy đó là dấu lạ không?
Có.
Trả lời to nha. Nắng chang chang, có mấy cái quạt mồ đổ mồ hôi toát ra, anh chị em vẫn kiên trì ngồi, có thấy đó là dấu lạ không?
Có.
Nhà thờ chưa mở cửa đã đứng xếp hàng xếp lớp rồi, cửa vừa mới hé ra ào vào như nước chảy, có phải là dấu lạ không? Lễ xong rồi, ban bình an xong rồi, anh chị em đi về mà vẫn cứ đứng lại ngước lên nhìn lòng thương xót Chúa chưa chịu về, có thấy dấu lạ không? Mà vẫn cứ người ơi người ở đường về, có thấy dấu lạ không? Rồi anh chị em thấy đâu là những bạn trẻ giơ tay dùng đấy, bạn trẻ 15 tuổi trở lên xin giơ tay, những bạn trẻ giơ tay cao, 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 bạn trẻ, bạn trẻ, những người 15 tuổi lên trở lên đến 30 giơ tay coi ạ. Đó, một tràng pháo thật lớn cho tất cả những bạn trẻ ấy, thưa anh chị em. Đó là một cái dấu lạ vô cùng. Không phải ngày Chúa Nhật, không phải lễ buộc, chẳng phải là chốn thu hút khách hành hương đến với những lâu đài, với những cơ ngơi, với những tòa nhà, với những phương tiện hiện đại, không hề có. Vậy mà những người trẻ ngày hôm nay vẫn đến đây. Tôi thấy xúc động nhất là khi đứng ở đây đặt tay, những người cuối cùng là nguyên một hàng toàn là những thanh niên 18, 20, 30 hoặc những ông trung niên 40, 50. Những người thanh niên ấy, những người bạn trẻ ấy không phải dễ tin đâu, đúng không? Không phải là chúng tôi là những người mà ai nói gì tôi cũng nghe đâu, ai nói gì tôi cũng theo đâu. Không phải chúng tôi là những người tò mò, không phải đâu, thưa chị em. Đây là những dấu lạ vô cùng. Dấu lạ nữa, ai là những người không có đạo, chưa có đạo, không phải đạo Công giáo đâu, giơ tay. Giơ tay, giơ tay, giơ tay, giơ tay đi ạ. Mời anh chị em ấy lên trên này được không? Mời anh chị em lên đây để chúng tôi tặng quà cho anh chị em được không? Mời lên đây để chúng tôi thấy rằng đó là những cái dấu lạ của ngày hôm nay. Mời lên đây, mời lên đây. Cầm thêm máy ở đây kìa. Cầm máy đây, rồi tặng cho mỗi người cái máy. Cầm máy ở đây thôi. Rồi, rồi anh chị em đứng đó, đứng xếp hàng thôi để gọi nó. Bằng đây người. Rồi, có đạo không mà đứng lên. À gọi các bà không có đạo rồi. Mời anh chị em không có đạo. Cầm máy ở đây lại lên. Rồi, xin mời các anh em phục vụ chúng ta gửi tặng cho những người anh chị em ở đây, các bạn phục vụ đâu ạ? Ra gửi tặng cho mỗi người một cái máy dùm chúng tôi, những người không có đạo. Đằng sau nữa còn ông già nữa kìa, bà cụ nữa kìa, anh kìa. Cầm máy lên cho bà vô. Mời các anh chị em phục vụ. Nóng. Đang gửi tặng cho mỗi người ở đây một cái máy dùm chúng tôi. Gửi tặng, cầm ít một số người cho nó đẹp. Tặng mỗi người cái máy dùm tôi. Quay ngang, đừng quay hùng, quay ngang. Đứng quay cái nít vào người ta. Quay ngang, quay lên, quay lên. Sao thì đứng quay ngang, mà sao đứng quay lưng vào máy, quay ngang. Rồi đứng đây coi dùm cái. Cho một trong hóa tay thật lớn, chúng ta chào mừng những người này. Đếm thử có được bao nhiêu người, có phải là tới phải 50-60 người không, còn máy không, đeo hết ở đây hả?
Dạ cảm ơn cha.
Rồi anh đứng lên, anh đại diện người không có đạo, anh đến đây anh nói cho mọi người biết tại sao hôm nay anh đến đây để làm gì. Đứng cao lên, lên nữa. Rồi
dạ thưa cha, con cũng là người không có đạo, nhưng mà con có nghe được cái anh mà ở gần nhà con á, con làm chung với ảnh, nhưng mà ảnh nói con nghe con rất thích đây, nhưng mà hôm nay con với ảnh thì cũng tình cờ thôi. Dạ con cũng tình cờ thôi cha. Đó rồi con cũng tới đây với ảnh, và ảnh kêu con lên đây, con cũng con muốn có một cái máy nghe.
Wow, thưa chị em trong và trong phát thầy, chúng ta thấy là cầu được ước thấy. Anh bạn này cầu được ước thấy, anh ấy nói rằng anh đến đây rồi anh ấy mong ước có một cái máy nghe, và anh đã có một cái máy nghe đúng như là mong ước của anh. Còn bạn trẻ chúng ta thấy bà đứng yên đó, bà đứng lên. Rồi chúng ta thấy đây là một người bạn trẻ nữa. Con chia sẻ cho mọi người biết con đạo gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con đạo Phật, con 22 tuổi, nhà con ở Đông Nai.
Hôm nay sao con đạo Phật 22 tuổi con đến đây với mọi người? Anh chị em dưới ngồi xuống để cho người sau họ nhìn thấy chứ. Ngồi xuống, thấy yếu lạ nhưng mà cứ ngồi xuống. Rồi.
Dạ, con chỉ muốn gặp cha thôi cha ơi.
Rồi con đến đây thì con thấy như thế nào? Con lúc mà con được đặt tay cầu nguyện để con thấy bầu khí như thế này, có thể là lúc đầu tò mò nghe nói ông Cha Long thì muốn đến gặp, nhưng mà đến đây con thấy rằng không phải là Cha Long nữa, nhưng mà là Chúa Giêsu và cộng đoàn ở đây, con thấy sao?
Con thấy vui.
Con thấy vui phải không? Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi con ông cho mọi người biết ông đạo gì?
Tôi không có đạo.
Vâng, đúng. Vâng, ông không có đạo rồi. Hôm nay ngọn gió nào đưa ông đến đây với anh em?
Tôi thấy bệnh tật, tôi đau quá, tôi về, tôi thấy ở dưới này có cái nó có Chúa thì nó làm cho chúng tôi khỏi bệnh, rất cảm ơn.
Cứ hồn nhiên như vậy thôi. Tôi bệnh mà tôi thấy ở đây có Chúa, Chúa làm cho tôi khỏi bệnh, tôi đến đây tôi cảm ơn, được không? Có thấy yếu lạ không? Có lạ. Còn ông cho mọi người biết ông có đạo hay không có đạo, và đạo gì?
Tôi đạo Phật thôi, không có đạo.
Rồi ai hướng dẫn ông đến đây?
Tôi tự nguyện đến đây thôi. Tôi thấy nghe là anh em ở đây có cha có chưa được bệnh khỏi, cầu nguyện đỡ đau xương khớp, xin cảm ơn đó.
Chị em thấy vô lạ không? Thấy vô lạ vô cùng. Cho nên thay mặt cho cộng đoàn cảm ơn sự hiện diện của anh chị em, và chúng tôi xin hiệp ý cùng với cộng đoàn để cầu nguyện xin Chúa đấng nhiều lòng thương xót, xin Chúa đấng đầy quyền năng chữa lành mọi ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, xin Chúa đụng chạm chữa lành và chúc lành cho các ông, các anh, các bà, các chị và các bạn. Ai còn thiếu máy nữa không ạ? Ai còn chưa có máy? Ai có máy mua nhiều cho tôi mượn cái rồi tôi gửi tặng cho họ rồi tôi trả lại sau. Ai có một mua một cục máy 40-50 máy đâu? Có gói nào máy ở đâu ạ? Đâu? Ai có nhiều, ai mua nhiều cho tôi mua lại. Rồi cho ta con cho cha lại, đưa cục ở đây đi cha. Rồi. Hết đây. Để cha thối lại cho. Hả? Sau đủ rồi à? Đủ chưa? Rồi con cầm lên cha. Còn lại đưa lại cho người chưa có. Đưa lại cho người chưa có. Tại đây. Còn ông chưa có phải không ạ? Ông có rồi. À, ông đút túi rồi phải không? Đấy. Tôi thấy mà. Ông đấy ông tôi tinh lắm rồi nhờ. À, con bé này chưa có. Rồi con tặng cho họ một cái con. Đại diện cho cộng đoàn mình. À có rồi. Còn ai nữa không ạ? Còn ai chưa có không? Vâng, chị có không ạ? Rồi, chúng ta một tràng pháo tay nữa để chào mừng tất cả bạn này. Và cảm ơn các bạn sự hiện của anh chị em và các bạn ở đây, làm cho chúng tôi xác tín rằng là đây chính là nơi Chúa gọi, Chúa chọn, và để Chúa thiên giáng phúc ban ơn lành xuống cho mọi người, không phân biệt ai, cho dẫu là công giáo hay là không công giáo, cho dẫu là công giáo hay là không công giáo, cho dẫu là có đạo hay là không có đạo, cho dẫu là giàu hay nghèo, cho dẫu là sang hay hèn, tất cả đều là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Hallelujah. Rồi, xin mời anh chị em chúng ta về chỗ ngồi của mình. Rồi. Đó là một cái dấu lạ, đúng không? Dấu lạ cả thể. Đấy là dấu lạ của những người không đạo, bề dấu lạ của những người có đạo. Mời con. Anh chị em thấy cô này có gì lạ? Hả? À, cô ấy không có tóc. Cô không, con có đi tu không?
Dạ thưa không.
Không đi tu nhưng mà vẫn không có tóc. Vậy thì con cho mọi người biết là tại sao và chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3C ạ.
Bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Con cố gắng nói to, nói rõ cho mọi người. Vì cô ấy bị bệnh cho nên không thể nói to được, nhưng mà chúng ta cố gắng nghe nha. Rồi, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, bị như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa, con là Maria Nguyễn Thị Hải, ở ấp Tân Bắc, ở Đồng Nai, giáo phận Xuân Lộc. Con năm nay 34 tuổi. Hiện con đang điều trị bệnh tại bệnh viện Từ Dũ.
Con chia sẻ cho mọi người bệnh căn bệnh của con, và ơn phúc Chúa ban cho con là những dấu lạ để cho mọi người nhận ra quyền năng lòng thương xót của Chúa.
Thưa cha và cộng đoàn, con là một người, một đứa con tội lỗi nguội lặng. Con đến đây để con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban căn bệnh này cho con. Nhờ có căn bệnh này con mới đến được với Chúa, chứ trước khi mà con chưa bệnh, lúc nào con cũng chỉ lo cơm áo gạo tiền thôi mà không nghĩ đến Chúa. Một tuần con chỉ đến với Chúa trong ngày Chủ nhật, đối với con lúc đấy như vậy là đã đủ. Nhưng khi từ khi con có bệnh thì con không lao động được nữa, thì con đến với Chúa nhiều hơn. Con cảm thấy là con rất hạnh phúc và thoải mái trong người, không vì bệnh mà con hoang mang hay buồn rầu, mà ngược lại con lại thấy là rất vui. Trong khi con bệnh thì thưa cha với cộng đoàn, là chồng con bỏ con cách đây mấy năm rồi, một mình con thì nuôi 3 đứa con. Nhưng bây giờ nhờ có ơn Chúa thì tự dưng là có những người ân nhân này kia nọ, họ đến họ lo cơm áo gạo tiền cho mẹ con chúng con, và để con có thể làm con cái của Chúa và đến gần Chúa hơn. Có thời gian sáng con đi lễ, trưa con đi làm giờ cầu nguyện, và chiều thì con đi lễ, tối thì con sum vầy với các con của con bên bàn thờ Chúa, mà con không cần phải lo những cái việc lo toan trong cuộc sống này kia nọ nữa. Nên là con cảm ơn Chúa rất nhiều những hồng ân mà Chúa đã ban cho con.
Hallelujah. Chúng ta thấy đây là một dấu quá lạ, dấu quá lạ thưa anh chị em. Vì con người ta có bao giờ bảo rằng bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối là một ân huệ Chúa ban? Có bao giờ người ta thấy rằng là bây giờ con thấy rất vui và rất bình an, con không phải lo lắng cơm áo gạo tiền nữa hay không? Có bao giờ người ta thấy rằng là ngày xưa khi con còn đầy đủ, có chồng, có con, có của cải, có mọi thứ, con chẳng nghĩ gì đến Chúa, con chỉ đi lễ cho đúng bổn phận là Chúa Nhật đi lễ một lần thôi, con không biết cầu nguyện, con cũng chẳng biết gì đến Chúa. Và bây giờ khi mà căn bệnh nó đổ xuống, chồng con nó bỏ con, để lại một người mẹ ung thư với 3 đứa con thơ, anh chị em nghĩ thế nào? Mà đấy lại bảo rằng đó là một ân huệ Chúa ban cho con, có phải là một dấu lạ quá lớn lao ở giữa thế hệ gian tà này không thưa anh chị em? Những thế hệ mà người ta chỉ nghĩ đến tiền thôi, cái thế hệ mà người ta chỉ chạy theo sắc đẹp thôi. Nếu tóc em còn dài, mặt em còn đẹp thì anh còn yêu em. Bây giờ tóc em đã rụng, bây giờ giai đoạn cuối rồi, chẳng sơn múi gì nữa, thôi anh đi kiếm chỗ khác, kiếm người khác. Người ta bảo rằng đó là tự do. Có phải là tự do không?
Không.
Đấy là họ đang nô lệ cho chính cái ham muốn sắc đẹp, ham muốn thể xác, ham muốn của cải của họ, chứ không phải là con người tự do. Cô này đây bây giờ được giải thoát khỏi tất cả những cái ràng buộc, cái nô lệ của sắc thịt, của của cải, của danh vọng. Để ngày hôm nay con tự do, sáng con đi lễ, chiều con đọc kinh lòng thương xót, tối con về con tụ họp ba mẹ con cầu nguyện bên ánh đèn. Đấy mới thực sự là một con người tự do. Đây là một cái dấu lạ vô cùng. Ngay chính bản thân tôi và anh chị em, khi biết được mình bị ung thư, có dám thấy rằng con cảm ơn Chúa vì nhờ căn bệnh này mà con đến gần Chúa không? Hay là mình kêu này, mình khóc lóc, Chúa ơi tại sao nó lại giáng xuống trên con? Chúa ơi tại sao con lại ung thư? Chúa ơi tại sao lại như thế? Con không thể hiểu được. Chúa ơi tại sao thằng chồng nó lại bỏ con? Chúa ơi và Chúa ơi. Ta thấy lòng thương xót của Chúa gửi những con người có tấm lòng xót thương đến chia sẻ với người chị em này, để bây giờ người chị em này không còn phải lo lắng về sự thế gian nữa. Đấy có phải là lòng thương xót không? Đó có phải là dấu lạ không thưa anh chị em? Đáng lý ra cái người mà phải lo cho chị ấy là chồng của chị ấy chứ, đúng không? Bởi vì đã thề mà, thề thịnh vượng cũng như lúc gian nan, mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời của anh. Vậy mà bây giờ thấy em như vậy, anh đi đâu rồi anh? Giờ này anh ở đâu? Ở lầu hồ cao gác tía hay là bên trong vòng phủ chăn, ngoài vòng phủ sóng? Ở đâu? Thưa anh chị em.
Thưa cha, không phải. Chồng con bỏ con từ khi mà con chưa bệnh cơ. Là chồng con đi theo người khác, xong rồi có con, xong rồi thì con mới đi về nhà mẹ con ở. Hôm nay con đến đây thì con cũng xin cha và cộng đoàn là cầu nguyện cho chồng của con biết ăn năn hối cải trở về với Chúa. Chứ sống một cuộc sống mà bỏ bê như vậy thì cũng không có gì hết, chỉ đam mê xác thịt và yêu chiều xác thịt của mình thì cũng không được.
Thường cô nào cũng đến khi mà bị chồng bỏ thì đến cha ơi, cầu nguyện cho chồng con nó về với con. Cô chẳng nghĩ gì đến bản thân mình nữa rồi. Xin cho chồng con quay về với Chúa, để khỏi sống làm nô lệ cho xác thịt nữa, mà được trở thành một con người tự do như con đây này. Hầu hết chúng ta đến xin là cha ơi, cho chồng con nó về với con, cho con của con nó về với con. Tôi nói trước khi mà xin cho nó về với con, hãy xin cho nó quay về với Chúa. Chỉ khi nào nó nhận biết Chúa, nó quay về với Chúa, nó là con người tự do của con cái Chúa, thì nó sẽ quay về với con, nó quay về với bố, với mẹ, với gia đình. Con có máy chưa?
Dạ thưa cha, con có rồi, nhưng mà cha cho con xin một cái nữa để con gửi cho chồng con.
Con này nó làm nhiều sự lạ quá. Tuyệt vời quá thưa anh chị em. Còn cái lạ lùng nào hơn như thế nữa? Chúa chúc lành cho con, bình an của Chúa ở với con. Đi cầm máy về và nói cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo điểm tin mừng gửi tặng anh hãy nghe đi và anh quay về với Chúa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con, một dấu lạ tuyệt vời thưa anh chị em. Chúng ta thấy tiếp một cái dấu lạ thứ hai. Anh chị em mỗi ngày đến đây sẽ thấy vô vàn dấu lạ, mà nếu mà còn không tin nữa thì chết chắc. Nhất là những anh chị em ở giáo xứ Phú Xuân, ở giáo điểm tin mừng, Chúa nói những người từ Hà Tĩnh, từ Thanh Hóa, từ Vinh, từ Bắc, từ Tây, từ Âu, từ Mỹ, họ đến đây để họ nghe lời rao giảng lòng thương xót Chúa mà họ quay trở về. Mà những người giáo xứ Phú Xuân, mà những người giáo điểm tin mừng không tin còn cứng lòng, còn nghi ngờ, thì đến ngày phán xét, chính những anh chị em ở đây họ sẽ đứng lên họ bảo: nay giáo xứ Phú Xuân, nay giáo điểm Tin Mừng, chúng tôi đã đến nghe và đón nhận lòng thương xót của Chúa lặn lội như vậy, còn các anh các chị ở ngay sát nách đây mà còn không tin, mà còn không đến, đi đâu?
Dạ con kính thưa cha, con Nguyễn Thị Ngọc, con ở hiện tại con ở Gia Hiệp, Liên Ninh, Lâm Đồng. Cách đây ra vào tháng 6 năm ngoái, chồng con có bị bệnh nhồi máu cơ tim, rồi đi về bệnh viện Tim Sài Gòn để chữa. Thì nói chung là ở Đà Lạt thì lúc khi anh đã vào tim chết là 3 ngày rồi. Thì về Sài Gòn thì bác sĩ đã nói là vào giai đoạn coi là cuối rồi, tỷ lệ còn chỉ 1 đến 2 thôi. Thì lúc khi bác sĩ mới nói là bây giờ thì nếu mà để qua đêm nay khỏi thì tôi sẽ chữa cho anh, nếu mà không qua khỏi thì đành phải chịu. Thế lúc khi anh sốt triền miên luôn, sốt coi là sốt 40 mấy độ luôn, thì lúc đó anh mới tới 6:30 sáng vẫn còn sốt. Thế là bác sĩ mình đưa vào thông động mạch vành. Thông động mạch vành thì 3 ngày, coi là bác sĩ nói là nếu mà bây giờ máu chảy về tim là mà tim vẫn không sống lại được, nếu 3 ngày mà tim không sống lại sang ngày thứ 4 đành phải mổ để đặt sen, đặt máy thôi. Lúc khi vậy là con mới đi đến đền Thánh Giuse nhà thờ bên quận 9 đó. Con mới xin khấn và cầu nguyện, và con gọi cho tất cả anh em dòng họ, bạn bè, rồi các cha, các quý gì đó. Thế cầu nguyện cho thì con mới xin khấn xong, con mới lấy bông huệ của bên nhà thờ Thánh Giuse, lòng Chúa Thương Xót, Đức Mẹ, rồi các thánh con đưa về. Thì con đặt lên ngực anh ấy, thế con mới nói là nếu mà Chúa thương anh thì Chúa sẽ cứu, thì đêm nay anh sẽ qua khỏi thì ngày mai khởi mổ. Thì con có nghe thấy nhiều người ta nói là đặt máy ấy, thì trong vòng 3 tháng cho đến 1 năm thì nhiều khi nó sẽ phá ra bệnh này bệnh kia, còn không thì nó nằm cái dây thì cũng lại phải đi đến mổ đặt máy khác. Thế con cũng lo, nói chung là con lo nhiều lắm. Lúc đó tiền bạc thì cũng không có nữa. Thế con mới nghĩ bây giờ chỉ có Chúa mới cứu được. Thế con mới cầu nguyện, nói chung là anh em dòng họ ai cũng cầu nguyện cho hết. Lúc khi tới sáng là thì tim anh vẫn chưa đập trở lại, thì sang ngày thứ 4 là thế bác sĩ nói là bây giờ phải đi đóng tiền để đặt máy. Thì con mới đi ra, vậy là con mới đóng tiền xong, làm giấy thủ tục xong thì các bác sĩ, 6 bác sĩ họp đó, là để đến 10 để đến trưa là bắt đầu mổ. Thì đến 11:30 là con làm giấy tờ thủ tục xong rồi thì vào, con mới mới nói với anh là bây giờ thì thôi, tất cả các công việc ở nhà anh đừng có lo, thì tại nhà có em với có các con nó lo rồi thì anh không phải lo gì nữa. Thì nói chung là anh nghĩ là con cái còn nhỏ nên anh buồn khóc. Anh khóc là con cũng vận động anh và sợ bác sĩ nói là bây giờ đừng có, con có đừng có buồn, đừng có khóc. Mà lúc khi vậy là anh mới khóc lên thì tự dưng tim anh đập trở lại. Thì tim anh đập trở lại một cái là con nghĩ là máu hay nó đưa lên, nó nhồi lên. Thì lúc khi con mới nói các bác sĩ mà đang phục vụ ở ngoài thì bác mới vào bác coi. Bác chỉnh máy thì chỉnh 3 lần máy, tim anh vẫn cứ bình thường vậy thôi, nó vẫn cứ chạy coi là nó sớt, lúc đó là tim nó sống lại. Thế là bác sĩ mới sang gọi bác sĩ chính mới vô, thì bác sĩ mới ngó, thì bác sĩ nói là ô tim anh này sống lại trở lại rồi. Thế là anh bác sĩ nói là ô anh này kỳ diệu quá, thế là chưa có trường hợp nào mà tim đã chết 6 ngày mà lại sống lại được. Thế bác sĩ nói là đúng là kỳ diệu luôn á. Vậy là anh này được cứu rồi, không phải mổ nữa. Thì nói đúng là lúc đó con mừng mà con muốn hét lên luôn, rồi anh cũng mừng luôn. Thì con nghĩ là đúng là được ơn bề trên của Chúa đã thương mà cứu anh. Là cuối năm vừa rồi thì anh có rút được cái lộc của lòng Chúa Thương Xót, là Chúa nói là Chúa thương con nên cho roi cho vọt. Nên là con nghĩ là đây là chắc là Chúa đang thử thách và cũng là thương anh ấy nên mà mới cứu anh. Dạ.
Nhà anh ấy có máy nghe giảng chưa?
Dạ thưa cha, con mới vào thì con thấy cha bán máy con mua luôn ạ.
Rồi vậy thì chị về đưa cho anh cái máy để anh nghe nha.
Dạ, chồng con có đi đâu?
Chồng có đi à? Đâu? Anh đâu?
Dạ anh ở ngồi ngoài.
Ở đây đây, xin mời anh làm chứng mà lại ngồi trốn dưới kia rồi gọi chồng lên. Chồng ơi.
Dạ.
Gọi.
Anh lên để làm chứng cho Chúa.
Anh ơi.
Dạ, anh đang lên chợ.
Gọi.
anh lên làm chứng cho Chúa đấy.
Một người mà chết tim mà cả 6 ngày mà không đập mà vẫn sống được, đó là một cái dấu lạ cả thể. Anh cho biết cái cảm giác của anh khi mà được Chúa cứu sống đến ngày hôm nay đứng trước cộng đoàn thì thấy thế nào?
Dạ thưa trong kính quý cha, con thật sự hôm nay tới đây rất hồi hộp và vui mừng lắm. Con được nghe cha giảng rất nhiều lần nhưng mà không gặp thấy cha. Hôm nay có thấy cha con mừng lắm, được ơn ba cha ban phước lành cho con. Con là Phêrô Phạm Văn Quang tại Gia Hiệp Di Linh Lâm Đồng. Được ơn Chúa cứu sống mà thật sự ra con rất tội lỗi, nhưng được Thiên Chúa cứu sống con hôm nay được không thể tả được ơn của Chúa cứu sống con, vì con nghĩ tội lỗi vô cùng. Con chỉ nói với Chúa rằng là nếu Chúa cứu con sẽ sống và làm theo lời của Chúa. Dạ con xin hết ạ.
Xin chúc mừng anh. Những giọt nước mắt của những người đàn ông hiếm lắm thưa anh chị em. Có khi cả đời người ta chỉ khóc một lần thôi, khóc để mà cảm tạ Chúa. Như lời anh nói, con là đứa tội lỗi mà Chúa cứu sống con. Vậy thì Chúa cứu sống là cứu sống về phần linh hồn. Vì nếu mà Chúa cứu sống về phần xác mà anh cứ sống trong tội lỗi thì anh vẫn mãi mãi là người nô lệ cho ma quỷ. Chúa cứu sống phần xác vì phần hồn, vì quan trọng nhất là phần hồn. Chúng ta được sống trong tự do của con cái Chúa, tức là không phạm tội. Phạm tội tức là nô lệ, mà Chúa muốn cứu chúng ta không còn làm người nô lệ nữa. Lúc nào nhận biết mình tội lỗi, nhận biết rằng mình đang đút đầu vô tròng, lập tức quay về với bí tích hòa giải ngay tòa của lòng thương xót. Và Chúa cứu người anh em này, đây là một dấu lạ để cho cả thế giới ngày hôm nay, cho những người mà tự nhận mình là khoa học kỹ thuật tiến bộ nhất cũng phải ngạc nhiên. Như là chị nói, các bác sĩ đều ngạc nhiên, đây là một điều kỳ diệu. Và chúng ta nói rằng đây là một dấu lạ của lòng thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh, chúc lành cho chị. Hai người dắt tay nhau đi về, dắt tay đi cho nó đẹp. Mời ông già. Bỏ giỏ, quên giỏ. Rồi mời ông. Ông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, tiên trên đời con trước là con trọng kính cha và cộng đoàn. Con về là Nicola Trần Văn Phận ở Hội Đạo Mỹ Phước, tỉnh Sóc Trăng. Con làm chứng cho Chúa.
Năm nay ông bao nhiêu tuổi?
Dạ 80 cha.
Thấy đó là dấu lạ chưa? 80 tuổi từ mãi Sóc Trăng lặn lội lên đây để làm chứng cho Chúa. Đã thấy đó là dấu lạ chưa thưa anh chị em? Có hay không?
Dạ thưa cha, Chúa cho con sống 3-4 lần bệnh. Bây giờ con mổ tới 4 lần. Ngày 2 lần, 3 lần trước thì đỡ, lần sau là khối u ác tính bao tử. Bác sĩ mổ cắt bỏ hết 2/3 bao tử, còn 1/3. Nhưng mà chuyển qua bên bệnh viện ung bướu, thì bệnh viện ung bướu chạy kêu gì ăn hay gì ăn, không có bao giờ sống. Nhưng mà tôi xin Chúa cứu chữa thôi, vì chỉ cầu xin Chúa với uống thuốc nam thôi, mà tôi mạnh hơn 2 năm rồi. Bây giờ phát bệnh trở lại thì đi bệnh viện nào cũng nói ông không sống mấy ngày nữa. Bây giờ ông không còn thuốc uống gì uống nữa hết, vì uống thuốc nam hay gì đó. Thì rồi cái bữa đó tôi nằm bệnh viện Xuyên Á, có một người nằm kế bên giường tôi, có cái máy của cha giảng đây, thì tôi mượn tôi nghe một đêm. Mà lúc trước thì chưa có cái máy thì đi không được, hai cái giò hai cái tay bủng bủng tay chân hết. Mà tôi mua nghe cái máy sáng là tôi bước xuống đất đi cũng như người không có bệnh vậy.
Hallelujah.
Rồi tôi mơ, vợ tôi thì tôi nằm lầu 3, vợ tôi nằm lầu 4. Tôi mượn cái máy thì cho vợ tôi nghe, thì sáng ngày nó cũng tỉnh queo luôn. Thì tôi mới hỏi cái người có máy đó là ở đâu có, nói là của cha Long. Hỏi ở đâu rồi, là không biết, bị gì đi là đoàn xe đi là biết là quận 7 Nhà Bè đó, còn không biết cái nhà của cha ở chỗ nào. Thành ra con mới nhất quyết là xin chức viện. Mà bác sĩ nói ông chức, tôi cho ông chức viện được, mà ông về tới nhà hay không kìa. Tôi cũng dẫn, bây giờ tôi dẫn lý do tôi không còn tiền nữa, tôi đâu có còn nằm viện được nữa. Thì bác sĩ cho hai vợ chồng mới đi tìm cha. Đi hỏi tùm lum hết, hỏi trên xe khách hàng gì cũng hỏi. Hỏi chứ có cái nhà thờ nào của cha Long mà ở quận 7 Nhà Bè không? Người ta nói chùa thì hỏi tôi biết chùa hết, mà đâu có nhà thờ nào của cha Long đâu. Đó là tôi tìm, tôi mới điện về nhà cho mấy đứa con, tôi nói chuyện nào mà cha với mẹ con tìm được cha rồi, cha với mẹ con mới về. Thì tôi xuống đó hỏi sứ tụng thần, Chúa bậc kinh Chúa thần, xin Chúa thần hướng dẫn con. Thì thấy có cái chiếc đa su chạy dừng có khách xuống, ra hỏi xe đa su. Thì xe đa su hỏi sao ông đây đó, đâu có nhà thờ nào đâu mà ông tìm cái nhà thờ cha Long. Chùa thì tôi biết, cái nào tôi cũng biết hết. Rồi tôi hỏi vậy chứ, ông hỏi chứ ông là cái gì mà ông tìm nhà thờ. Tôi nói tôi bệnh nhà thương, tôi mang đồ bệnh viện đây rồi tôi đi tìm cha Long. Rồi ông mới nói có cái, tôi thấy có cái chỗ mà dường như chùa làm gì đó, người ta mỗi buổi chiều cả 100-200 ngàn người đó. Vợ nói tôi nói vậy chú chạy ngang đó, là chạy ngang. Tôi là vậy chú chở tôi tới đó đi. Thì ông chở tới đây thì thấy cái bảng ở ngoài, tôi xuống xe tôi nhìn thấy người ta trong này cái cứng hết trơn. Vì đó tìm cha đợt đó đầu tiên đâu cách chưa được tháng là con người ta về hết trơn, có hai vợ cho con ở lại là cha cho con đứa chở về nhà, cha gửi về nhà trọ đêm đó. Rồi đợt rồi con về con cũng thi thông báo cho bà con những người bệnh hoạn nghe, bằng mà tin đi tới đây bị tôi bệnh ở bổn xứ tôi ai cũng biết hết. Mà sao có mấy bữa mà tôi về tỉnh veo vậy, tôi nói nhờ cha Long Chúa chữa tôi. Cái đó là chuyện lạ đó bà con. Tôi cũng hy sinh cầu nguyện mỗi ngày đi đi chiến mới, đi chiến mới cách 2 tuần nay. Thì cũng hợp đồng xe mướn, ai đi thì đi, mà nói nào ngay xe thì ăn rẻ, nếu mà đi tới cha Long được thì loan báo dùm cho tôi biết, đặng mà tôi cũng cùng đi. Đặng mà xứ tôi là nhiều người bệnh quá để cầu xin ơn Chúa. Thì chiến gọi cho tôi mua được 10 cái máy. Vì tới họ đạo thì đó, những người bệnh tôi thăm viếng và đồng thời tôi hiến dâng cho máy cho những người bệnh đó nghe. Mà ai mà có hơi khá khá thì ta trả tiền lại, không có tiền tôi cũng sẵn sàng cho luôn. Nhưng mà Chúa bữa nay tôi tới đây, người ta tin, người ta tới đây tới hai xe 16. Dạ.
Hay thì chị em, một buổi tối trời mưa khuya khoắt, phải 9-10 giờ rồi, khi mà mọi người về hết rồi, chúng tôi thì thường quét dọn rồi thì vệ sinh rồi đóng cửa tắt đèn, cũng phải tới 10-11 giờ rồi mới xong. Bên mới sợ cũng vậy, cứ lúi húi làm vệ sinh suốt với nhau như vậy. Nếu có ai thương thì ở lại họ phụ cho một tay, còn không thì cứ tự động mà phải làm lấy thôi. Nơi đây không có nhân viên, mà ông chẳng có ông trùm bà quản nào ở nhà thờ hết. Thì tôi thấy đóng cửa tính đi ngủ, thế hai ông bà già vẫn cứ ngồi mà mặc đồ bệnh viện rồi đeo chai đeo lọ lủng lả lủng lẳng, thấy tội. Tôi giờ này ông bà mà không về vào sao về được nữa, giờ sao quá rồi sao về, giờ đau quá rồi đến đây chứ bảnh rồi không cho chứ rồi về sao về. Thì tôi dắt hai ông bà ra trước đại lộc Đức Chúa để cầu nguyện, rồi gọi mấy anh ở đây. Ở đây thì cũng xin cảm ơn các anh em, những ông, những anh có gia đình, có nhà, dù là nhà ở của mình hay là nhà tạm trú, nhưng mà họ rất là sẵn lòng. Có những khi đưa cả 10-20 người về nhà mình, rồi có cơm ăn cơm, có muối ăn muối, rồi nằm đất, nằm võng, rồi muỗi mỏng nó cắn thì mà vui lắm. Rồi nấu nướng cho họ ăn. Những ông, những anh có khi họ chở 3, chở 4. Có khi trời mưa rồi cái ông già dưới kia chạy xe Honda đến để con chở 3, chở 4. Tôi nói ông mặc áo mưa, bảo mặc áo mưa nó khó chạy lắm để con chạy. Thì ông vẫn cứ chở mãi chút dưới qua hai cầu. Thì ở đây có cái thú vậy là vui là như vậy. Nhà ở thì tôi chỉ có mỗi cái phòng mà vừa làm buồng áo, vừa làm nhà kho, vừa làm nhà ở, đủ mọi thứ ở trong đó hết. Tên không thể nào cho ai vào đấy được nữa rồi, trừ chuột với lại kiến với dán với bọ thì nó vô nó ở chung thì được, nhưng người thì không còn chỗ. Thế thì mỗi lần có ai đến thì các ông, các anh, các bà cứ vậy mà chia nhau ra, có khi để vô trong góc này, có khi vô trong góc kia, và có khi cả những người không có đạo họ cũng cho ở. Thì ông này tôi nói, tôi gọi điện thoại cho mấy anh đến chở ông hai ông bà về. Mà nói thật với anh chị em là nhìn bằng con mắt tự nhiên thì tôi thấy thất vọng quá. Tiền thì không có, nhà thì xa, hai ông bà thì lớn tuổi, lại nhà quê nữa, làm sao mà có hy vọng gặp lại. Bác sĩ còn chê mà ông chi là mình. Thế thì hôm nay ông ấy quay trở về, ông ôm cho tôi một cái bịch, ông nói nè cha, cha cho có mấy cái cam tặng cha này, con với Sóc Trăng lên nè cha ơi. Thấy không à? Thế quen quen mà tôi không nhận ra, giờ ông nói tôi mới nhận ra. Chứ hồi đó ông ấy không có như vậy, ông ấy xanh xao gầy guộc mà héo hon lắm, hai ông bà kiểu như gần đất xa trời rồi. Còn bây giờ thì là gần trời xa đất. Ngày ông quay trở lại đây làm chứng, tôi thấy đối với tôi đây là một cái dấu lạ. Hôm nay cũng chia sẻ với anh chị em, thực sự tôi thấy ông bị ông kể lại mới biết được là cái sự tích nó là như vậy. Chứ tôi bao nhiêu người đến rồi đi, đâu có ai mà mình sao mình nhớ được. Mà Chúa làm chứ mình có làm đâu mình biết. Mà cũng có nhà thờ nào của nhà thờ Cha Long đâu, tôi đâu có nhà thờ nào. Thưa anh chị em, nhà là nhà của Chúa, đây là giáo điểm tin mừng. Rồi mai mốt nó có thành giáo sứ lòng thương xót thì là của giáo hội, của giáo dân, chứ chẳng phải của ông cha nào. Đừng bao giờ bỏ nhà thờ này ông Cha Long, nhà thờ này ông Cha Linh, nhà thờ này ông Cha Lộc. Không có nhà thờ nào của ông cha nào cả. Chúng tôi chỉ đến làm xong, nếu giám mục bỏ đi là đi. Chẳng nhẽ giờ tôi vác cái nhà thờ tôi đi, bảo giám mục quay cho tôi vác cái nhà thờ tôi đi à nha. Đâu có nhà thờ Cha Long bao giờ, đâu có nhà thờ Cha Linh, Cha Lộc, Cha Liếc gì cả. Nhà của Chúa, nhà của giáo dân, nhà của giáo hội, mà hết đời này tới đời kia vẫn mãi mãi là nhà của Chúa. Và con cái của Chúa thì đến ở trong nhà của Chúa. Cho nên ông ấy đến và ông ấy chia sẻ cái điều đó, một cái điều lạ lùng mà không biết đường mà cứ đi hỏi nhà thờ ở quận 7 Nhà Bè. Ông ơi, quận 7 là quận 7, còn Nhà Bè là huyện Nhà Bè. Ông hỏi quận 7 Nhà Bè có ma mà nó biết đâu ông ơi. Thế mà nó lại tìm ra. Thế mới hay, đó là dấu lạ vô cùng thưa anh chị em. Ông lặn lội 11 giờ đêm hai ông bà mới ôm hai cái giỏ đến. Này bà đâu rồi?
Dạ ngồi đâu ngoài kia.
Gọi vô đây. Gọi bà ơi.
Bà ơi. Vô đây. Vô cha có chuyện à.
Thầy gọi em ơi đi.
Em ơi.
Đâu rồi đi tìm. Em của ông đâu rồi? Đâu gọi em ơi đâu em. Gọi.
Em ơi vô lên đây đâu em.
Đâu.
Đâu chưa thấy rồi.
Nói chuyện đi đi đi. Hả?
Bà ơi. Bị đương giữ đứa cháu ngoại.
À đang giữ cháu ngoại ngoài kia. Thôi bà cũng mắc cỡ bà không có vô giá ông mà gọi. Rồi bà ơi ông vô gọi em ơi là bà hoảng. Ông ơi già này vẫn còn gần lắm. Bà lên không? Bà lên không? Bà lên chưa thưa anh chị em? Thì chúng ta thấy rằng có rất nhiều dấu lạ mà anh chị em đến đây thấy mỗi ngày là một dấu lạ.
Bà bà vợ coi vợ con
bế lên rồi này
hai người bởi nát.
À, nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ 66 tuổi.
À, bà tên gì?
Phạm Thị Huệ.
À, bà đạo gì?
Đạo Thiên Chúa.
À, bà bị bệnh gì?
Bệnh đủ thứ, 9-10 thứ.
Bệnh đủ thứ, 9-10 thứ. À, hai bà hôm nay xỏ nhẫn cho nhau, bắt tay. À, tạ ơn Chúa đã cho bắt tay cái tấm này. Đứng sát vào. Thấy, thấy đây là một cái dấu lạ đúng không? 80 tuổi mà vẫn tình, vẫn còn mặn nồng như tuổi 18. Rồi cháu ngoại bế nó lên nó khóc, bế nó lên. Có cháu ngoại rồi mà vẫn còn yêu nhau mặn nồng như bao giờ cả. Rồi bây giờ bà khỏe chưa?
Nhà khỏe rồi đỡ nhiều.
Phải rồi, đỡ nhiều rồi. Có nhớ hôm đó đến đây hai bà chắc đây buổi tối trời mưa hai bà lặn lội đến đây nhớ không?
Nhớ.
Hồi đó có sợ không?
Dạ xin sợ, không có chỗ ngủ.
Sợ không có chỗ ngủ. Rồi hôm nay hay đến đây bà thấy làm sao?
Dạ thấy yên tâm.
Vâng, máy nghe giảng có chưa?
Dạ con có mua thêm 5 cái nữa đang về. Phân bố cho những người đi không được thôi cha.
Rồi xin chúc hai ông bà dắt tay nhau đi xuống. Dắt tay ra. Đi xuống, dắt tay. Đỡ bà xuống gậy. Đó, đi xuống. Đó, đi thẳng xuống. Đi đi ông bà. À, còn quên quấn nhờ mẹ đi với Chúa. Bà kia kìa. Ừ, đi với ai đi mà vẫn không quên nhờ mẹ đến với Chúa. Chúng ta thấy thật là tuyệt vời. Có lẽ còn 4 năm anh chị em nữa muốn lên chia sẻ với chúng ta. Nhưng là rất tiếc thời giờ không có cho phép nữa. À, các anh chị và các bà dịp khác được không? Còn lên lại 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 được không? Cái cô ở trong cùng á. Cái cô ở trong cùng. Vâng, còn á. Thưa anh chị em, rất là nhiều dấu lạ, nhiều lắm. Có những người đến đây cả chục lần vẫn chưa đến để mà nói cho mọi người biết về dấu lạ mình nhận được. Có lẽ là đối với chị này, có lẽ chị ở, con ở máy đâu?
Dạ thưa cha, con ở Đồng Nai.
Rồi con tên gì, bao nhiêu tuổi, con được ơn như thế nào chia sẻ cho mọi người?
Dạ, dạ thưa cha, con là Maria Trần Thị Kim Anh, 52 tuổi, con ở Đồng Nai thuộc giáo phận Xuân Lộc ạ. Dạ thưa cha, con có chứng bệnh đau bao tử, mà bình thường thì con cũng đau bao tử thường thôi. Tự nhiên có một hồi buổi chiều đó con đi lễ thì con đau bụng dữ lắm. Thì con đi khám bác sĩ thì bác sĩ mới cho con đi nội soi. Bác sĩ nói với con là trời ơi sao mà bao tử xấu quá, nặng quá, có thể là nguy cơ là bị ung thư. Đó, cho nên là bác sĩ mới nói với con là thôi bây giờ là chị nên đi khám ở Bệnh viện Sài Gòn, kiểm tra lại cho chắc ăn. Rồi con nghe thì con cũng thấy lo lo trong lòng, nhưng mà con lại nghĩ đến cha. Rồi đến tối 11 giờ khuya con có gửi tin nhắn cho cha, con kính xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì một lúc sau là cha gửi tin nhắn lại cho con. Con vui và con thấy mừng, mà con cảm thấy bình an lắm. Tự nhiên là con cảm thấy là Chúa đã ngự ở trong con rồi, và con yên tâm vô cùng. Sau đó là con với con gái của con là đi lên Sài Gòn, đi vào Bệnh viện Đại học Y Dược thì bác sĩ khám cho con, bác sĩ nội soi cho con. Thì sau khi mà có kết quả nội soi thì con cầm thấy kết quả nội soi thì con thấy là âm tính. Mà trong khi ở bệnh viện của con, ở Long Khánh của con á, thì báo cho con biết là con bị ung thư. Mà con đưa cái tờ kết quả nội soi cho bác sĩ xem á, thì bác sĩ cũng chưng hửng luôn. Bác sĩ mới nói là sao cái trường hợp này lạ quá, tôi chưa từng thấy bao giờ. Một bên á, thì là kết quả nội soi ở Long Khánh của con thì bao tử của con là nó có nhiều vết loét và có một ổ loét to, có nguy cơ bị ung thư, và bác sĩ phê vào đó là con đã bị ung thư. Còn một bên á, là kết quả nội soi ở Bệnh viện Đại học Y Dược thì cái chụp hình bao tử của con rất là đẹp, mịn láng và sạch nữa. Mà bác sĩ nói với con là chúng tôi không thấy có dấu hiệu gì gọi là ung thư hết. Thì chúng tôi báo là không có gì, trường hợp này lạ quá, tôi cũng thấy rất là lạ. Rồi mới quay qua con gái của con nói là chị có ngại không, tôi có thể chụp lại hai cái kết quả này không. Rồi bác sĩ cũng quay qua con, bác sĩ mới nói với con là cô có ngại không cô. Thì con chợt nghĩ đến Chúa, con nói cái này là sự việc đúng là Chúa làm rồi. Cái bao tử của con á, là phê vào là nhiều ổ loét nham nhở, mà những có một có nhiều vết, có những cái như là một gặm nhấm ở trong đó. Và bao tử của con là nó có cái loét to mà nhìn nó gồ ghề, nó nham nhở, nó xấu xí lắm thưa cha. Mà tại sao mà bây giờ là kết quả nội soi ở trên Bệnh viện Sài Học Sài Gòn thì lại báo cho con là không có gì hết. Thì con nghĩ đúng là việc của Chúa làm. Thì con cảm thấy là con vui lắm, và con bảo với bác sĩ là dạ không thưa bác sĩ cứ chụp lại đi. Thì bác sĩ chụp lại, và bác sĩ mới nói với con là cái trường hợp này thực sự là chưa bao giờ là tôi thấy rất là lạ. Nhưng mà thôi cho chắc ăn, bây giờ là tôi cứ kê toa là cho cô uống 10 ngày thuốc, và sau đó là cô lên cô kiểm tra lại và nội soi lại. Dạ, thì con cũng xin với cha là cộng đoàn chỉ còn có mấy ngày nữa là con hết thuốc rồi, và con lại cũng đi kết quả và nội soi lại, thì con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con. Dạ thưa cha, con xin hết ạ.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đấy, những dấu lạ Chúa vẫn cứ tiếp tục gửi đến. Mà những người mà nhận rằng dấu lạ lại là những người không có đạo. Những bác sĩ, những y sĩ, những người không có đạo, họ chỉ nói theo vượt mặt tự nhiên, về mặt bình thường là không thể xảy ra được. Mà bây giờ nó xảy ra được thì họ bảo rằng đó là kỳ diệu, đó là phép màu, đó là sự lạ, đó là cái điều bất thường. Nếu chúng ta có lòng tín thác vào Chúa thì muôn vàn điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nếu ta tín thác vào Chúa thì hàng ngày mình sẽ chứng kiến biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Và anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, anh chị em đến đây không vì tò mò, không vì tìm dấu lạ như là những người Do Thái ngày xưa Chúa bảo không cho đâu, không vì thách thức là xin một dấu lạ, không. Ta đến đây chỉ một lòng tín thác, có nghĩa là con đến đây đã là dấu lạ cho chính con rồi. Con được Chúa mời gọi đến đây để cảm nhận lòng thương xót Chúa đã là dấu lạ cho con rồi. Con đến đây thấy anh chị em ở khắp nơi đến, người đau ốm, người bệnh tật, người nghèo túng, người nghèo đói, người nghèo khó, mà họ vẫn vui được, họ vẫn bình an được, họ vẫn thanh thản được. Đó là những cái dấu lạ cả thể rồi. Con đến đây không tìm dấu lạ, không thách thức Chúa phải cho dấu lạ như người Do Thái, cũng không nghi ngờ, tò mò để chính coi có dấu lạ hay không. Đến đây hoàn toàn hồn nhiên, đơn sơ như là một đứa bé mở to mắt ra, thấy những cái điều kỳ diệu. Má ơi sao vậy, má ơi sao vậy. Ta cũng đến đây và nói với Chúa: Chúa ơi sao lạ quá, Chúa ơi lòng thương xót của Chúa kỳ diệu quá, Chúa ơi sao người ta đông quá, Chúa ơi sao người ta dễ thương quá, Chúa ơi sao các bạn trẻ đến đây mà họ tin được như vậy, Chúa ơi sao những chàng thanh niên, sao những người trung niên, họ là những người cứng lòng lắm mà tại sao họ đến đây họ thành tâm như vậy. Ôi tạ ơn Chúa, những điều lạ lùng Chúa đang thực hiện ở đây từng ngày, từng phút và từng giây.